Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Một lần nữa, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Cảm tạ Chúa cho chúng ta có cơ hội học lời Chúa với nhau qua những phương tiện truyền thông tiện lợi và dễ dàng. Chúng ta đang học về phụ nữ và những cám dỗ trong đời sống. Chúng tôi đã trình bày hai cám dỗ mà người phụ nữ thường ngã vào. Đó là, thứ nhất, xem vẻ đẹp bề ngoài quá quan trọng. Và thứ hai, ích kỷ chỉ lo cho gia đình mình, chứ không quan tâm đến người khác. Và chúng tôi cũng đã nói đến cám dỗ thứ ba là ham mê vật chất trần gian. Theo lời Kinh Thánh dạy, có ít nhất 10 nguyên tắc chúng ta cần áp dụng để không ngã vào cám dỗ của vật chất trần gian. Chúng tôi đã trình bày 6 nguyên tắc trong các bài trước. Đó là, thứ nhất, sống với lòng biết ơn Chúa. Thứ hai, tin cậy vào sự quan phòng và tiếp trợ của Chúa. Nguyên tắc thứ ba, phải tìm kiếm Chúa và sự công bình của Ngài trước hết. Thứ tư, sống đơn giản, khiêm nhường, không ganh đua. Thứ năm, hãy nhớ tham lam là thờ hình tượng. Và thứ sáu, sống trong tiết độ, bằng lòng với những điều mình có. Thưa quý vị, trần gian và ma quỷ luôn tìm cách cám dỗ, khiến chúng ta không vâng lời Chúa dạy. Về mặt vật chất, nó khiến chúng ta không thỏa lòng với điều mình có, nhưng muốn bon chen để ganh đua với người chung quanh. Để có thể tập tính tiết độ, không ham muốn những vật chất của trần gian, khi đi mua sắm, chúng ta cần áp dụng những điều đơn giản như ghi ra giấy những gì cần mua và chỉ mua theo những điều đã ghi. Những gì không cần hoặc chưa cần thì dù bán rẻ chúng ta cũng không mua. Một điều khác sẽ giúp chúng ta sống thỏa nguyện là đừng nhìn những người giàu rồi so sánh, nhưng hãy nhìn những người nghèo khổ hơn, kém may mắn hơn. Chúng ta sẽ thấy mình được ơn Chúa rất nhiều. Tiết độ là tự chế, tự đặt kỷ luật và giới hạn cho chính mình. Người tiết độ trong việc mua sắm và chi dùng tiền bạc sẽ không siêu lòng, không ngã theo những lời quảng cáo hay những ham muốn thôi thúc trong lòng. Tiết độ hay tự chế là một trong 9 mỹ đức của người có Chúa Thánh Linh làm chủ. Người tiết độ không làm theo điều xác thịt ưa muốn, nhưng làm chủ chính mình và cân nhắc cẩn thận trước khi hành động. Khi có Chúa Thánh Linh làm chủ cuộc đời, chúng ta sẽ phát huy những trái hay là mỹ đức của Chúa Thánh Linh. Tức là chúng ta sẽ có lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Mỹ đức tiết độ sẽ giúp chúng ta vượt thắng những cám dỗ trong đời sống. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ 4 nguyên tắc cuối cùng trong số 10 nguyên tắc giúp chúng ta không bị tiền bạc vật chất lôi cuốn. Nguyên tắc thứ 7 là hãy nhớ đời này là tạm, nên chúng ta sống đơn giản để không làm nô lệ cho vật chất trần gian. Theo lời Kinh Thánh dạy, người tin Chúa là lữ khách trên đất, sống tạm trên trần gian một thời gian ngắn, rồi sẽ về thiên đàng là quê hương vĩnh cửu. Trong lá thư gửi cho các tín hữu trong hội thánh đầu tiên, sứ đồ Phi-e-rơ viết: Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường. Tôi khuyên anh em phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 11. Người tin Chúa là khách bộ hành trên đất. Chúng ta không thuộc về trần gian này. Vì thế phải tránh những điều thuộc về trần gian mà xác thịt ưa muốn. Sứ đồ Phi-e-rơ gọi đó là những điều chống trả với linh hồn. Vì những điều đó sẽ giết chết đức tin và linh hồn chúng ta. trong số những điều xác thịt ưa muốn mà chúng ta phải kiêng, phải tránh, gồm có lòng ham mê vật chất. Trần gian này không phải là quê hương thật của chúng ta. Vì vậy, đừng xây dựng sự nghiệp hay tích lũy của cải cho đời tạm này. Chúng ta hãy xem nhẹ của cải vật chất và sống đơn giản, thanh bạch như Chúa của chúng ta đã sống. Kinh Thánh dạy rằng mục đích của người tin Chúa không phải là tìm kiếm đeo đuổi những điều mong manh, chóng tàn của trần gian. Nhưng mục đích của chúng ta là tìm kiếm Chúa cùng ý muốn tốt lành Ngài dành cho cuộc đời chúng ta. Và sống thế nào để ngày càng trở nên giống như Chúa cứu thế. Sứ đồ Giăng viết, vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. Song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Trích thư Giăng thứ nhất chương 2 câu 17. Sứ đồ Phao-lô thì viết những lời sau đây. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Trích thư Roma chương 8 câu 29. Thưa quý vị, mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài chọn và cứu chúng ta là để chúng ta trở nên giống như Chúa Giê-xu, con Ngài. Chúng ta hãy xem Chúa Giê-xu đã sống như thế nào trên trần gian này, để cũng sống giống như vậy. Qua những chi tiết Kinh Thánh ghi lại, chúng ta biết Chúa Giê-xu sinh ra đời trong chuồng chiên máng cỏ, tại làng Bethlehem nhỏ bé, trong gia đình của một người thợ mộc nghèo. Suốt 30 năm trên trần gian, Chúa đã sống trong thanh bạch, đơn sơ. Ngài không sở hữu một tài sản nào. Chúa không quan tâm đến vật chất đời này. Ngài không tích lũy điều gì cho mình. Là môn đồ của Chúa, chúng ta cần noi gương Chúa, xem nhẹ tiền bạc, vật chất trần gian. Kinh Thánh ghi rằng, khi có người muốn đi theo Chúa, Ngài đã nói về chính mình như sau. Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Trích Phúc Âm Luca chương 9 câu 58. Và Chúa Giê-xu đã thật sự sống như thế. Có người đã mô tả cuộc sống thanh bạch của Chúa Giê-xu trên trần gian này qua một bài thơ bằng tiếng Anh, và chúng tôi xin tạm dịch như sau. Khi đến trần gian, Chúa Giê-xu đã mượn máng cỏ làm chiếc nôi Ngài nằm, mượn con lừa con để cởi vào thành Jerusalem. Duy chỉ có chiếc mão gai Ngài đội và thập giá Ngài vác là của chính Ngài. Chúa cũng mượn cái phòng cao cho bữa ăn cuối cùng với các môn đệ thân yêu trước khi chịu đóng đinh trên thập giá. Ngài mượn cái hang đá làm nơi chôn xác Ngài. Cả đến tấm vải liệm cũng không phải là của Chúa. Chỉ có chiếc mão gai Chúa đội và cây thánh giá Ngài vác là của chính Ngài. Những gai nhọn trên đầu là Chúa chịu thay cho tôi. Khi bị đóng đinh là Ngài mang hình phạt của tôi, vì tội của tôi. Vì tôi, cứu Chúa đã chết. Dù chiếc mão gai Chúa đội và thập giá Ngài vác là của Ngài, nhưng đúng ra, mão gai đó tôi phải đội và thập giá đó tôi phải mang. Nhưng vì yêu tôi, Chúa đã gánh thay cho tôi. Chúa đã chết vì tôi. Bài thơ này mô tả tình yêu lớn lao Chúa dành cho chúng ta. Để đáp lại tình yêu đó, chúng ta hãy noi theo bước chân Ngài, xem nhẹ tiện nghi vật chất trần gian, xem nhẹ tiền bạc tài sản trên đất, tận tâm trung tín hầu việc Chúa, và để khi Chúa gọi, chúng ta sẽ sẵn sàng đi với Ngài. Tác giả thư Hebrew nhắc nhở người tin Chúa những lời như sau: chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Trích thư Hebrew chương 13 câu 5. Hạnh phúc lớn nhất của người tin Chúa là được có Chúa đi cùng, quan phòng và hướng dẫn trong mọi chi tiết của đời sống. Nguyên tắc thứ 8 chúng ta cần áp dụng là nhớ rằng giá trị của người phụ nữ không phải ở nơi áo quần nữ trang, nhưng ở tấm lòng trong sạch, vâng phục và kính yêu Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta khuôn mẫu của những người nữ có giá trị cao quý và kính yêu Chúa. Châm ngôn chương 31 câu 30 dạy: duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Theo lời dạy này, vẻ duyên dáng của người đàn bà nhiều khi chỉ là giả dối, giả tạo, lắm lúc cũng nguy hiểm cho chính người đó và cho những người liên hệ. Còn sắc đẹp chỉ là hư không, chóng phai tàn, không thật sự đem lại ích lợi cho người đẹp hay người chung quanh. Chúng ta thấy rõ điều này trong thánh sử cũng như trong lịch sử loài người. Trái lại, những người nữ kính sợ Chúa, kính yêu Chúa và sống theo lời Chúa dạy đáng được tôn trọng và ca ngợi, vì đó là những người đem lại ơn phước, hạnh phúc cho chồng con và người chung quanh. Trong thời Tân Ước, các vị sứ đồ cũng có những lời khuyên dành cho nữ tín hữu. Những lời khuyên này cho thấy giá trị thật của người phụ nữ là ở tâm tính, nơi con người bên trong, chứ không ở những gì chúng ta gắn thêm hay đeo thêm lên người. Người đời thường đánh giá một người theo những vật chất người đó sở hữu. Nhưng là con của Chúa, chúng ta cần định giá trị của chính mình và người chung quanh theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Nếu chúng ta không có tiền bạc, tài sản, cũng không có áo quần sang trọng, nữ trang đắt tiền, chúng ta không nên buồn hay mặc cảm. Điều quan trọng là chúng ta chú tâm, trau dồi tâm tính theo lời Chúa dạy và sống theo mẫu mực của Kinh Thánh. Trong thế kỷ thứ 21 này, trong thời đại vật chất này mà nói những điều này và sống theo mẫu mực của Kinh Thánh không phải là điều dễ. Lắm khi khiến chúng ta thấy như mình đang bơi trên dòng nước ngược, thấy mình là người lỗi thời, cổ hủ. Nhưng tiêu chuẩn của Chúa không bao giờ thay đổi, không bao giờ suy tàn. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: mọi xác thịt ví như hoa cỏ, mọi vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1, câu 24. Lời Chúa dành cho chị em phụ nữ chúng ta, lời có giá trị đời đời, là những lời sau. Dù chúng ta đã biết, nhưng xin được nhắc lại lần nữa. Đó là: chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau dồi mình dường ấy. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3, câu 3 đến câu 5. Cầu xin Chúa giúp chúng ta tìm kiếm giá trị thật của mình trong tâm tính dịu dàng, im lặng và vâng phục. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ Nữ hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày hai nguyên tắc cuối cùng giúp chúng ta không ngã vào cám dỗ của vật chất trần gian. Kính mời quý vị đón nghe.